nhân chờ hạn nhớ đi hạn nhân căn hạn gồm khổ đôi tham vì hạn nhớ để tâm 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 để tâm kính lễ và bước nghĩa vô thường trong đời.
Yeah.
nhận đúng pháp như nên là quyền buộc vì không nói lầm là phúc lớn cao thượng ta đi tâm niệm ra sự chế không say chưa tin rằng trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi chúng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhộ tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng trong phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi chưa an toàn là phúc lớn cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má kênh Banh Thoát, mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng California, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris, 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều Sydney, 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nhập hình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ kheo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: biết là biết thế nào? Sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng dẫn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru rong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính chư anh sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Ban Há, bản dịch của Tỳ kheo Nghiệp Thiên. Đề tài hôm nay: biết là biết thế nào. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học. Dạ, chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng. Biết là biết thế nào? Hai vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, muối có thể được nhận biết bằng mắt không? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể được nhận biết bằng mắt. Tâu Đại Vương, có đúng là Đại Vương biết một cách chắc chắn? Thưa Ngài, phải chăng có thể được nhận biết bằng lưỡi? Tâu Đại Vương, đúng vậy, có thể được nhận biết bằng lưỡi. Thưa Ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi? Tâu Đại Vương, đúng vậy, nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi. Thưa Ngài, nếu nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những con bò mang muối lại bằng các ke kéo? Không lẽ có thể mang lại chỉ riêng muối thôi? Tâu Đại Vương, không thể mang lại chỉ riêng muối thôi. Các vật được gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt về lĩnh vực, về lĩnh vực, và muối có tính chất nặng nề. Tâu Đại Vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân? Thưa Ngài, đúng vậy, có thể. Tâu Đại Vương, không có thể cân muối bằng cân. Tính chất nặng nề của muối được cân bằng cân. Thưa Ngài, Nagasena, Ngài thật không khéo. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Trang từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Tăng, được tập là Xin chào anh Văn, cô Thanh Mỹ, xin chào Pháp Tử. Hôm bữa hôm nay thì chứ gì mình nghe cái bài học này nghe thật sự thì nghe thì như vậy. Nhiều nước cũng có chữ tăng giảng thì rất là khó nhận thức về cái câu hỏi này đang nói cái gì. Thành ra khi mà nói đến cái vấn đề này thì chúng ta thấy nói biết là biết thế nào. Bởi chúng ta thấy muối nó có cái vị là mặn. Muối nó có cái vị là mặn. Nhưng mà thường thường quý vị biết rằng mỗi cái giác quan mỗi giác quan nó nhận thức một cái đối tượng nó khác nhau. Ví dụ như thân của mình nếu mà cái cục muối nó nặng thì nó là vật chất, nhưng mà cái vị muối nó mặn thì ngửi nếm được, nhưng mà cái cục muối nó nặng nó bằng cái đơn vị đo lường. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều khi chúng ta thấy như là cái hơi mùi đó, cái hơi mùi mà nó bay tới cái lỗ mũi chúng ta nhận biết, nhưng mà cái hơi mùi đó chúng ta đem tâm nó được không? Không có được. Nhưng mà chúng ta nhận thức được. Thì đây nó lẫn lộn giữa cái muối và cái vị muối. Hay là nói rằng mặn và cái chất mặn. Mặn là muối nó mặn, còn cái chất mặn nó là một cái vật chất mà thường thường mình gọi là tắc hát. Tắc bát thì thường thường chúng ta thấy có 8 cái tắc, gọi là 8 tắc bất ly. Đó là đất, là cái gì cứng hoặc là mềm. Nước là cái gì chảy ra hay quét lại. Lửa là cái gì nóng hay lạnh. Gió là cái gì căng phòng hay lay động. Rồi cái tắc vị, nghĩa là cái tắc nào cũng có cái vị, tắc vị hết á. Nghĩa là cái vị mặn. Bởi vì quý vị thấy giờ chúng ta nói một miếng gỗ thì nó cũng có cái vị. Chúng ta liếm vào miếng gỗ có quế, gỗ quế thì có cái mùi, cái vị khác, vị cay. Nếm vào một cái vật gì mà nó cay thì như là quế. Chúng ta tập món nếm vào cái vị gì nó mặn thì nó cũng là một cái tập một cái sắc khác. Và 8 tấm quy thì cái vị đó được gọi là mặn là muối. Còn cũng cái cục đó mà chúng ta nếm vào chúng ta thấy là đường. Như vậy ở đây thì quý vị thấy rằng nếu mà mình nhìn theo cái bài học này đó, nếu mà mình đang mình co cánh đó, thì mình thấy có nhiều khi đó mình không khéo thì muối và đường nó có nhiều khi nó giống nhau, hay là muối và bột ngọt, muối và những cái loại muối viên, muối và những cái loại khác đó, nó có thể nhiều khi nó giống nhau với cái hình thức mà chúng ta có thể không có dùng lưỡi nếm thì chúng ta bị lầm lạc. Nên quý vị biết rằng con chúng ta biết nó có ba loại biết bằng tưởng, biết bằng thức và biết bằng tuệ. Bởi vì khi mình nói đó, mà mình nói cho nó, ví dụ như mình nói là một cái mùi mà mình nghe cái mùi đó, thật sự không phải là cái mùi mà nó nghe, cái mùi là phải ngửi. Bởi vì khi mình biết mà câu xa đó, biết tâm cảnh và thức hay là biết được cái bản chất mà phân biệt mà nó tỉ mỉ bằng tuệ đó, thì mình khi mình dùng một cái lời nói ra thì mình cái mùi đó mình nói là, cái lỗ mũi mình đó, là ngửi cái mùi đó. Cái lỗ mũi mình ngửi được cái mùi đó. Như vậy thì mình nói là cái lỗ mũi mình đó, là một cái tắc tỷ vật. Cái mùi đó là cái cảm trí, mà cái tâm tỷ thức nó nương vào cái khu giác để nó bắt cái hơi mùi. Thì khi mà chúng ta mà biết như vậy, chúng ta biết bằng tuệ. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta biết bằng tưởng, có nghĩa là chúng ta biết bằng tưởng, có nghĩa là chúng ta có thể nhận diện sai, nghĩa là mùi mình nói là tôi thấy cái mùi đó, thấy cái mùi chuột chết hay là thấy cái mùi mặn mặn, ví dụ như vậy. Thì cái mình thấy mình nói như vậy đó đều là do cái tưởng là nó kinh nghiệm cái cảnh đó, nên nó không có phân biệt được như là tuệ phân biệt được sâu xa, biết được đâu là danh đâu là sắc. Còn thường thường cái tưởng là biết cái kinh nghiệm, nên thường thường cũng thấy cái tưởng nó có cái điên đạo tưởng. Cái điên đạo tưởng đó là do mà mình nhận diện đó, cái người mà nói mà không có quán chát căng cảnh mà thích á, nói không quán chát ra rõ ràng như vậy đó, thì cái đó thì có thể được biết bằng tưởng. Nên thường thường cũng thấy người ta có thể nói, nếu là phân biệt sâu xa ra, ví dụ như một cái người nói rằng tôi thấy muối nó mặn, thấy muối mặn có nghĩa là cái núi đó, đó là mình đã thấy từ trước và nó nếp vào lưỡi mặn rồi. À, bây giờ cái tưởng của mình nó kinh nghiệm lại cái màu muối mà mình nói, ồ muối nó mặn, thấy muối mặn. Nhưng mà thật sự ra nó không phải thấy bằng mắt, thấy những cái hạt muối nó vuông vuông á, ví dụ như vậy, nó là những cái hồi muối hồ, còn muối mà được xay ra nhỏ nhỏ, mình thấy cái màu sắc nó như vậy, do lần trước mình nếm mà cái lưỡi mình á, nếm được cái muối đó nó mặn như vậy. Thì bây giờ mình thấy lại, nhưng mà mình thấy có thể mình nói, ồ, tôi thấy muối nó mặn như vậy. Nhưng mà thật sự ra, mình biết cái đó là một tưởng, cái tưởng nó kinh nghiệm lại cái muối mà cái thiệt thức nó nếm lần trước. Bây giờ mình gặp lại, thì mình thấy lại, thì mình nói rằng, mình biết muối này mặn quá. Ví dụ mình thấy muối này mặn quá, như vậy. Thì chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta nói ra cái người mà dùng tuệ để đưa cái tâm mà quán xét để mà nói đó, thì người này nói là chính xác. Ví dụ mình nói nhiều khi đi khám bác sĩ, nhưng mà thật sự là mình bị bệnh thì đến bác sĩ khám, chứ không phải là mình đi khám bác sĩ. Có nhiều lần khi tưởng tôi nói là mình bệnh mình đi nói là đi khám bác sĩ, nhưng mà thật sự ra mình đi đến để bác sĩ khám cho mình, chứ không phải là mình đi khám bác sĩ. Và nên nhiều khi quý vị biết rằng một cái người mà họ nói do tưởng đó, thì cái tưởng là bởi vì thường thường quý vị biết rằng chúng ta biết đó nó có, mình nói trong cái biết nó có thọ vật và thọ quẩn và tưởng quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn là tâm hành. Nhưng mà thật sự khi mình nói đến tâm hành đó, thì mình nói đến cái tuệ nó cũng thuộc về hành quẩn. Mà khi mình đưa tâm mình quán xét, mình biết được danh và sắc rõ ràng, biết tâm và cảnh và thức, thì cái biết này sẽ biết bằng tuệ. Còn ví dụ nhiều khi mình biết kinh nghiệm cảnh thôi, nên có thể cái tưởng nó có thể biểu lộ ra cái lời nói đó, chỉ là cái tưởng nó biểu lộ ra cái lời nói do những cái giác quan mà mình đã tiếp xúc, như là cái mùi thơm, mình nói rằng tôi thấy cái mùi thơm, hoặc là tôi nghe tôi nghe cái vật gì đụng vô thân tôi, tôi nghe thì không có thật sự tôi không có nghe cái gì đụng vô thân là một cái cảm xúc, nhưng mà thật sự có nhiều khi những cái vật lớn mà đụng vào thân của mình đến phát biến là mình nghe được. Còn ngược lại, ví dụ con ruồi, con mũi mà nó đậu vào thân của mình thì mình chỉ có cái cảnh xúc thôi, chứ còn không có thể nó phát ra cái tiếng nghe được, rất là khó. Bởi vì nhiều khi mình biết rằng, bởi vì trong đây nó nói đến ví dụ như giữa ngày Nagasena với vua đó, muốn nói với nhau á, muốn có thể mình nhận biết bằng mắt không? Cái vua nó thưa ngài đúng vậy, có thể nhận biết bằng mắt. Thì cái này chúng ta phải nói rằng biết bằng tưởng. Mắt á đã thấy muối rồi, do lần trước mình nếm muối, bây giờ muối nó mặn, mình thấy cái cục muối vuông, một muối hồ, mình biết bây giờ mình thấy muối á, thì mình không nếm nhưng mình vẫn biết đó là muối. Thành ra cái biết này có thể là mình đã phân biệt lần trước là do cái vị giác, cái vị đó mà đã nếm thấy cái vị mặn, và cục muối đó do mắt mình thấy nó vuông vuông như vậy. Nên nhiều khi quý vị biết rằng á, mình biết một cái cảnh nào đó, có nhiều khi nó là hai ba cái thức nó xông lên, chứ không phải là chỉ một thức. Ví dụ mình nếm vào lưỡi cục muối nó mặn mình biết bằng thiệt thức, nhưng mình nhìn thấy cái hộp muối nó vuông mình nói muối hộp nó bằng nhãn thức. Rồi cái tâm ý thức mình nó ghi nhận là cái cảnh đó. Nên ví dụ quý vị mình nghe nói rằng vị tưởng hoặc là sắc tưởng, lần sau mình thấy lại thì mình có thể nhận diện được cục muối, nhưng mà có thể là nhiều khi cái cục thì nó vuông vuông giống như vậy mà nó không phải là muối, nhưng mà mình có thể nhận lầm. Mình có thể là nói biết bằng tưởng, nó có thể là biết không chính xác, người ta nói như vậy. Có nghĩa là cái cục nó cũng vuông vuông, nhưng mà nó không phải cục vuông vuông đó, nó là bằng một cái loại hóa chất nào đó mà người ta cũng làm cục vuông vuông như vậy, nhưng mà mình không thấy thì nó không phải là cái muối mà nó là một cái cục hóa chất. Thật ra khi mà mình chỉ khi nào mình để vào lưỡi đó, mình để vào lưỡi, mình biết cái vị mặn, biết vị mặn, thì mình biết cái mặn người ta gọi là muối. Còn để vào lưỡi một cái cục như vậy, nhưng mà nó ngọt, thì chúng ta biết là đường. Thành ra hay là chúng ta để một cái cục mà như vậy, để vào đó, thì ta gọi là phân OD. Thì nó là nhiều khi nó có thể bấm thành cục, nhưng mà để lên lưỡi thì nó không phải ngọt, mà nó cũng không phải mặn, mà nó có thể là nó lạnh lạnh, mà nó khó chịu. Cái mùi cái cục phân OD thì quý vị thấy có gì, phân đường là loại phân hay là phân cali, càng nhiều cái loại phân mà nó thể hột nó bằng trọng lượng. Rồi nhiều khi mình nhìn á, mình không có không có không có miếng vào lưỡi, có thể là nhiều khi mình rờ bằng tay, mình rờ bằng tay, mình ngửi bằng mũi, nhưng mà khi mình vào cái lưỡi của mình á thì ba cái loại mặn và cái ngọt hoặc là một cái mùi cắt khác á, bằng cái loại ba chất khác thì nó đều là ba cái vị khác nhau, chứ không phải là vị mặn là vị ngọt, là vị ngọt là vị mặn, hay là vị phân ô đê hay là phân đường nó là cái vị ngọt vị mặn, nó không phải, nó có vị chua chua, nó có những cái vị khác lạ. Như vậy thì thường thường á, có thể có nhiều khi chúng ta nhận bằng mắt qua cái cục muối, nhưng mà có thể là do cái tưởng là chúng ta đã thấy cục muối nó bằng mắt, chúng ta biến cái muối đó bằng lưỡi rồi. Bây giờ chúng ta gặp lại, chúng ta có cái tưởng, cái nghĩa là cái sắc tưởng hoặc là cái vị tưởng nó sanh khởi. Rồi có nhiều khi mình nhận diện cái cục đó là cục muối, nhưng mà thật sự có nhiều khi nó không phải là cục muối, nó cũng có nữa. Thành ra khi đó nói là sau đại vương, đúng đại vương biết một cách đắn cảnh, thì đức vua là thưa ngài, phải chăng có thể nhận biết bằng lưỡi? Thì đức vua tâu là đúng vậy, có thể nhận biết bằng lưỡi. Thì khi mà chúng ta nói là biết cái thức nó biết thiện hữu đó, là mình nói đến cái ví dụ như cái vị mặn mà để vào lưỡi đó, thì cái tâm biết thức nó thanh lên, thì cái biết cái vị mặn này ngay lúc bây giờ là thiện hữu thôi, bởi vì thức nó biết cái cảnh thiện hữu. Còn khi mình nói đến cái màu xanh á, mắt mình nhìn thấy màu xanh thì lúc bây giờ gọi là nhãn thức nó biết cái cảnh thiện hữu là phát sinh cảnh sắc màu xanh, nó ngay thiện hữu đó. Nhưng mà khi mình nhìn một cái vật gì trở lại đó, có thể là do bằng tưởng, có nhiều khi á mình có thể là mình nhận lại cái cảnh đó có thể bằng tưởng. Nhiều khi cái cảnh nó phải là vật mà thường thường mình gọi trong các địa đàng gọi là vật sắc hữu đối chiếu, sắc vô đối chiếu đó, sắc hữu đối chiếu. Như mắt mình nhìn thấy cái vật gì đó gọi là hữu đối chiếu. Còn những cái sắc khác đó, có thể là sắc vô đối chiếu. Có nghĩa là mình không cần nhìn thấy nó, nhưng mà cái mùi nào đó nó loan cho mình, có thể mình cảm nhận cái mùi rồi. Thì nó là như vậy. Nên mình thường có dễ thấy rằng mắt là một cái giác quan nhìn cái cảnh sắc, nhìn cái cảnh sắc nó có cái điều kiện phải tâm sáng. Còn ví dụ cảnh thinh á, nó là như cái tiếng, nó điều kiện của nó là phải có khoảng không gian giữa cái cảnh thinh đó đến cái phù trình thân chúng ta. Nhưng mà nếu cái cảnh thinh đó nó bị một cái vật gì đó cản lại, cảnh thinh nó không có vào trong cái lỗ tai chúng ta được, thì chúng ta lại không nghe được, không nghe được. Nên thường thường quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn vào A Di Đà mà phân tách đó, thì chúng ta biết rằng có mỗi cái giác quan á, nó nhận thức một cái cảnh nó khác nhau. Ví dụ chúng ta nghe nó là cái cảnh khí đó, là hơi mùi đó. Ví dụ như cái hấp thế, cái mùi đó nó bay siêu theo chiều gió, mình đứng trên cái chiếu ngược chiều gió mình không nghe, nhưng mà cái người ở dưới mình xa hơn mình, nhưng mà họ vẫn bắt được cái mùi đó. Nhưng mà mình đứng trên mình không có bắt được cái mùi đó. Nên quý vị biết là trong tam định đạo nó là những cái vị tỳ khưu mà muốn tu những cái này một tử thi đó, là cái tử thi đó là dùng mắt. Nhưng bây giờ nếu mà mình nó mà đi á, mình đi mà dưới cái chiều gió đó, là cái mùi tử thi đó như là dòi nó đục cái trong đó, hoặc là nó bốc mùi đó, là nó sẽ làm cho mình bệnh. Nên cái vị tỳ khưu mà muốn tu cái đề mục mà gọi là một bất tịnh đó, là một tử thi đó, thì người đó phải đi trên hướng gió, đi trên hướng gió để nhờ lửa cái hướng gió. Mình đi trên hướng gió, mình đi xuống từ từ, mình nhìn cái đứng vừa trình để mình nhìn cái tử thi đó. Nhưng mà nếu mình đi á, mà đi dưới cái chiều gió là cái lỗ mũi mình đó là nó hứng hết cái mùi mà cái tử thi thúi đó, thì mình có thể bị chóng mặt, mình có thể bị buồn nôn, mình có thể bị ói. Nên thường thường đó là trong thanh định đạo nó nói là một cái người mà tu một cái đề mục gì đó, thì cái người đó phải biết được cái đề mục đó tu bằng mắt. Nhưng mà nếu mà cái mùi mà nó cuối nó bốc vô lỗ mũi như vậy đó, là mình có làm mình nôn mửa, mình ói, mình chóng mặt, có thể là nó làm cái mình như vậy. Nên quý vị biết rằng ở đây muốn nói đến cái nhận biết đó, thì chúng ta phải nói rằng cái biết mỗi cái giác quan nó có một cái nhận biết, nhưng mà nó phải có phù hợp. Bởi vì sắc hữu đối chiếu là nói đến cái mắt và cảnh sắc, có nghĩa là nhiều khi nó hướng nào mình cũng nhìn thấy được hết, nhưng mà nó chỉ cần là ánh sáng thôi. Còn cái lỗ tai đó là nó là cảnh thinh, thì nó phải có khoảng khoảng không. Cái khoảng không có nghĩa là cái âm thanh nó có thể là nó lên lên trên chiều gió, hoặc là xuôi chiều gió, hoặc ngang chiều gió gì đó, hoặc cứ trên hướng dưới gì đó. À, cái lỗ tai mình có thể nghe được hết. À, chỉ cần cái cảm thinh đó nó đến cái lỗ tai mình được, nó không bị kẹt cắn cái âm thanh đó là được. À, còn cái cảm trí là phải theo chiều gió. À, chiều gió nó thổi xuống cái lỗ mũi mình thì mình mới bắt được. À, cảnh vị thì nó phải để lên lưỡi mình, phải có nước bọt. À, nghe cái cảnh vị nó khác với cái cảm giác. À, nó bởi vì cái cảnh giác là mình phải còn ánh sáng. À, hoặc là cần cái khoảng không gian. Còn cái cảnh vị thì vừa thổi cái lưỡi mình chút xíu cũng không có được nữa. Nó đụng lên cái lưỡi mình. À, thì cái nước bọt mình nó tiết ra thì mình mới nếm được cái cảnh vị đó. Cảnh xúc đó là phải đụng vào thân của chúng ta. Nếu mà ở thân chúng ta chút xíu thì cảm xúc nó cũng không có thành khởi, thân đang cũng không thành khởi. À, nên thường thường quý vị biết rằng nha, trong A Thì Đàn nói rằng đất, lửa và gió nó thuộc về cảnh xúc. À, nên khi một cái trạng thái mà đất là cứng và lạnh, cứng và mềm nó đụng vào thân của chúng ta, lửa là nóng và lạnh, nó làm cho cái thân căn chúng ta nó xúc chạm. À, như vậy thì thân căn chúng ta và cái cảm xúc nó va chạm vào. À, hoặc là cái gió đó, thế nghĩa là gió là cái một cái trạng thái gió mà mình thường gọi là quạt thì thổi vào thân mình mát vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng mỗi cái giác quan, năm cái giác quan chúng ta nó biết cái cảnh mà nó phải là biết cả hiện hữu. À, và khi mà mình cái cảnh đó mà nó có thể là mình nhìn nhận sai lầm, mà mình biết bằng tưởng, có nghĩa là do kinh nghiệm cảnh. Nhưng mà khi biết bằng tuệ đó là họ phải biết được đó, là không có sai lầm. À, biết bằng tuệ là biết được phân biệt được đây là căn, đây là cảnh, đây là thức. À, là đây là cái ánh sáng, hay là đây là cái khoảng cách. À, đây là cái nước, hoặc là đây là ánh sáng. À, phân biệt được như vậy đó thì mình gọi chung là biết bằng tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy là nha, ở đây á là đức vua nói đó thì ngày Na Tiên ngày có nói đến ba loại, có nghĩa là thấy đại dương là phải thấy muối mặn bằng mắt thôi, rồi bằng lưỡi thôi. À, rồi á là cái như là xe bò nó trở lại. À, xe bò nó trở lại như vậy là bò nó mang nặng, như vậy phải biết một thân không. À, như vậy thì chúng ta thấy nó cái ba cái cách để nói là cái cục muối nó là vật chất, nên khi va chạm vào cái thân của chúng ta nó có thể là thành cảnh xúc. À, có nghĩa là quý vị thấy rằng cái cục muối nó là một cái mà mình gọi là tứ đại đó, hay là tám thập quy đó. À, nó va chạm vào thân của mình, nó cũng có thể mình mang nặng trên người mình, nó cũng có thể là cảnh xúc. À, rồi muối nó mặn, nó có thể là cái lưỡi của mình biết. À, mắt mình nhìn thấy do mình kinh nghiệm là cái cục muối hoặc là muối bọt. À, thì nó có thể là mình thấy nó với cái phương diện là do cái ý thức nó gạn lại cái cảnh ngủ. À, ý thức nó gạn lại cái cảnh ngủ nên gọi là cảnh sát. Như vậy thì quý vị biết rằng thì lúc bấy giờ Đức Vua nói rằng không phải Thôi Đại Dương không thể mang lại riêng chỉ muối thôi mà Phật được góp chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt lãnh vực và muối là tính chất nặng nề. À, Tâu Đại Vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân? À, thì ngài nói rằng thưa đúng vậy, có thể cân muối bằng cân, tính được cái tính chất nặng nề của muối được cân bằng cân thưa ngài. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái bởi vì nó là một cái pháp tứ đại, mình gọi là đất á, đất chỉ việc gọi là cái gì là cứng hoặc là mềm. À, nó có bản chất cứng hoặc mềm. Thì cái cứng và mềm mình thấy là đất. Đất như vậy thì cái cục muối nó cứng, nó thuộc về tắc tứ đại. À, và mềm nó như là những cái mô thịt, mô cơ trong người mình như là lá lóc. Rồi đó thì trong A Di Đà cũng đều gọi là thị đại hết. À, rồi đó thủy đại là cái gì chảy ra hay bến lại. À, phong lại cái gì gọi là lay động căn phòng. À, quả đại cái gì nóng như lạnh. À, như vậy thì quý vị thấy cái tính chất nóng và lạnh nó không có, nó không giống như là cái tính chất mà cái địa đại. À, bởi vì nó cũng là tán phát bất ly, nhưng mà khi mình cầm vào một cái cục đá đó, nó vừa nặng mà nó vừa lạnh nữa. À, cục đá cái gì thấy vừa nặng mà vừa lạnh nữa. Như vậy thì mỗi cái bậc á, có nhiều khi á chúng ta nói rằng chúng ta có thể từ đó có thể có không căn cảnh trúc trên khởi, hoặc là nó có thể là một cái hơi mùi cảnh khí nó phân khởi trong cái bậc đó, hoặc là nó có thể cảnh vị phân khởi như cục muối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vật chất mà nó kết thành á, có nhiều khi chúng ta thấy rằng ví dụ một người là nói rằng cái cục gỗ nó là cảnh trúc, mà nó là cảnh vị, nó là cảnh khí, đúng không? Nếu mà mình biết được á, mình biết được á thì mình nói à, cái cục gỗ đó nó là cảnh trúc đối với cái thân căn, nó là cảnh vị đối với cái nhiệt căn, nó là cái cảnh khí đối với tỷ căn. Tỷ căn nghĩa là ngửi được cục gỗ đó. Nhưng mà cục gỗ đó mình để pha đó thì mình có thể những cục gỗ nó không có bốc mùi nhiều, nhưng mà khi cục gỗ mình để ở gần cái lỗ mũi mình thì nó có mùi, nhưng mà để pha thì cái mùi cái loại gỗ nó không có đủ để loan ra trong cái không gian để tới lỗ mũi mình thì mình sẽ không ngửi được, hoặc là ngược cái vị giác không ngửi được. Nhưng mà khi mình để gần vào cái lỗ mũi mình hít vào thì mình sẽ cảm nhận cái cục gỗ nó có một cái loại mùi nào đó. Mình để vào lưỡi á, thì mình sẽ nếm cái cục gỗ đó có mặn hoặc là có cay, hoặc là cục gỗ nó chua chua, hoặc là cục gỗ nó chát, nó có vị của cái cây gỗ đó, thì tùy theo cái cục gỗ nó có vị gì. Nên thường thường quý vị biết rằng một cái người mà có cái trí tuệ đó, thường thường quý vị biết rằng trong Abhidhamma á, mà nói đến học mình phải động não là phải dùng trí đó, khi người ta nói một cái vật gì đó thì mình coi cái vật đó nó thuộc về mấy cảnh, có thể là cảnh sắc là mắt nhìn thấy, nhưng mà điều kiện là quan sát, nó là cảnh thân. Nếu mà cái cục gỗ đó nó là một cái vật gì mà có thể lay động được đó, nó phát ra tiếng, còn nếu không là cái cục gỗ là cái cảnh gì, nếu mình nếm vào lưỡi nó là cái cảnh gì, cảnh xúc là nó đụng vào chân và thân chúng ta, thì tùy theo cái vật chất đó, nên cái vật chất mà quý vị biết rằng đó, nó có thể ở cái căn này, có thể ở căn kia, có thể là ở căn nọ. Như vậy thì khi mà mình phân biệt ra từng cái biết á, biết bằng tưởng hoặc biết kinh nghiệm, nên có thể là cái tưởng nó sai lầm, nhưng mà biết bằng thức là biết hiện hữu, cái thức nó biết hiện hữu. Ví dụ như cái mặn mà để ra vào lưỡi, biết cái vị mặn đó là cái biết cái thức, hoặc là thấy bằng nhãn thức là chắc chắn. Nhưng mà có thể là nhiều khi đó, chúng ta kinh nghiệm lại đó, thì có nhiều khi cái tưởng nó biết đó, có thể là điên đảo, nhưng cái tuệ luôn luôn lúc nào cũng biết câu ta, cái tuệ nó phân biệt và nó biết câu ta. Như vậy thì quý vị biết rằng khi mà nói đến cái vật chất nào đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nói đơn thuần chúng ta nói qua nó lại thì thôi, chứ còn nếu mà chúng ta mổ trẻ ra để mà nói theo cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật ngài có pháp vô ngại, nghĩ vô ngại, ngữ vô ngại và định tại vô ngại, thì ngài nói nó không phải như chúng ta. Ngài nói nghĩa là ngài phân ra đúng đối tượng, đúng cái căn cảnh vật chất, đúng cái mỗi vật như vậy, chứ không thể nào mà lẫn lộn được. Còn chúng ta nhiều khi chúng ta nói lẫn lộn, hoặc là chúng ta nói điên đảo, chúng ta nói nghĩa là nó lẫn lộn và nó không có chi tiết, không có rõ ràng, không có đối tượng. Còn khi mà ngài nói đó thì nó phân biệt ra từng cái đối tượng đó là ở trong cái loại thức nào là làm cảnh nào, chứ không có thể nào lẫn lộn được. Nó là một cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp, thì nó phải từng cái đối tượng như vậy. Nó có cái mỗi cái thức nó phân khởi lên, nó mắc với những cái đối tượng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nên trong Abhidhamma nói rằng tất hữu đối chiếu, tất vô lý chi chiếu, rồi tất cảnh sắc, tất cảnh thinh, tất cảnh thiết, cảnh vị và tất cảnh xúc, thì nó từng cái đối tượng nó có những cái đối tượng nó rõ ràng như vậy, chứ không có phân biệt lẫn lộn. Nên cái pháp Abhidhamma gọi là pháp không có lẫn lộn, pháp bát chánh đường được nói đến một cách là đầy đủ chi tiết, chứ không có nói lẫn lộn. Và nên khi mà chúng ta thấy ở đây á, nếu mà chúng ta càng đọc vào đó, thì chúng ta càng suy nghĩ đó, thì chúng ta thấy cái từ nhận thức đó, và tâm linh cái khác biệt. của cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh thị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là cái mỗi cái cảnh nó sanh lên thì nó đều có một cái căn, có một cái cảnh và có một cái thức, rồi có một cái điều kiện. Có một cái điều kiện rõ ràng như vậy. Nên thường thường quý vị biết rằng chúng ta nói rằng ở trong trong vi diệu pháp nói rằng cái sắc được chia sắc chủ đức chiếu, sắc vô đức chiếu, sắc chủ mạng quyền, sắc vô mạng quyền, chia ra từng chi tiết như vậy để nói khi mà mình nói đến một cái vật chất mà mình được gọi là sống còn hay một cái vật chất không có sống còn đó, thì trong A Di Đà chia ra rất là rõ ràng. Ví dụ như mình nói rằng một cái sắc nào mà có để sống đó, hay là sắc nào được gọi là sắc mạng quyền đó, có sắc mạng quyền là cái có kiến tâm đó, bởi vì tưởng quý vị thấy mình gọi là có danh mạng quyền, sắc mạng quyền có hai cái loại. Alo, bây giờ quý vị có nghe được không quý vị? Alo, quý vị có nghe được không? Alo, quý vị có nghe không? Chúng tôi nghe điện thoại không biết có phải là bị rớt nét không? Đã im lặng rồi, chúng ta không biết là rớt nét. Thành ra khi mà chúng ta mà học á, thì nói đến cái sự nhận biết bữa hôm nay mà chúng ta học, chúng ta đọc vào đây đó, thì chúng ta thấy nó như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó, để phân biệt chi tiết đó, chi tiết từng loại và chúng ta phân biệt mà không có lẫn lộn là chúng ta cần phải đầu tư của trí tuệ, có nghĩa là chúng ta phải học mà để chúng ta nhận định được chứ. Nếu mà không nhận, không học, không nhận định được thì chúng ta cũng có thể lầm lẫn và chúng ta không có phân biệt được như là cái tuệ phân biệt. Bởi quý vị biết cái muốn nói đến cái tuệ là cái tuệ nó nhận cái định cái đó không có lẫn lộn. Còn khi mà nói đến cái tưởng thì nó có thể bị điên đảo tưởng. Bởi cái tâm có thể là do cái tưởng nó điên đảo, là cái tâm nó điên đảo. Cái tâm nó điên đảo. Như vậy thì cái nó cái kiến điên đảo do cái tâm sở tà kiến. Cái nghĩa là nó nhận diện không có đúng. Không có đúng. Nhưng mà nếu mình nói cái tệ điên đảo thì chúng ta không có tìm thấy trong kinh điển nói cái tệ điên đảo mà nói cái kiến điên đảo. Bởi cái tà kiến là một cái tâm sở, nhưng mà cái trí tuệ là một cái tâm sở tệ quyền. Một cái tâm sở tệ quyền thì không thể nói tệ điên đảo. Mình có thể nói tâm điên đảo, kiến điên đảo và tưởng điên đảo. Chứ cũng thật thích khi nào nghe nó tệ điên đảo và cái dùng cái từ tệ điên đảo là dùng một cái cách nó có thể là không có phù hợp. Bởi vì quý vị biết rằng cái biết của chúng ta nó có thể biết một tưởng, có thể biết một thức, có thể biết một tuệ. Nên bình thường trong A Di Đà có nói rằng cái biết bằng tưởng là biết cái kinh nghiệm. Cũng như đứa nhỏ nó kinh nghiệm là người ta biết cái đồng tiền này như vậy. Còn biết bằng thức đó, giống như là cái bạn nông dân biết tiền thủ, biết cái giá trị cái đồng tiền này. Nhưng mà biết bằng tuệ là biết được cái xuất xứ đồng tiền. Và đồng tiền này, đồng tiền giả, đồng tiền thật, đồng tiền này đến vào năm nào. Loại linh kiện in đó là cô phong hay là những cái loại nào đó người ta phân biệt được tỉ lỉ như vậy đó, thì quý vị biết rằng đó là nói đến cái sự học hỏi của chúng ta đó, thì nó có nhiều cái phần mà khi mà mình học hỏi theo đó mình mới thấy được đó. Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, khi mà ngài nói đến từng phần và khi mà ngài Nagasena ngày trình bài Đức Vua Minh Đà đó để Đức Vua nghe đó, thì ngài cũng nói, nhưng mà ở đây thì chúng ta nghe ba cái điểm này, nhưng mà thực sự ra chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều quá thì chúng ta mới thấy ba cái điểm này có một cái bài học cho chúng ta. Chứ còn không á thì mình có thể mình mơ hồ. Ở trong đây thì nói là có thể nhận thức bằng mắt, có thể nhận thức bằng lưỡi, có thể nhận thức bằng vật mà câu bò nó trở lại là nó là vật nhặng. Như vậy thường thường quý vị biết rằng đối với sắc nó có loại, những cái loại sắc nó có bởi vì quý vị biết trong cái A Di Đà gọi là một cái sắc mà sanh lên nó có tám cái sắc mắt ly, sắc tám cái sắc mắt ly, cái loại sắc khác nào nó sanh lên nó cũng có tám cái sắc mắt ly. Nên mình hiểu được chứ sắc mắt ly được đây được nói rằng đất là cái cảm thấy cứng hay mềm trong cái vật chất đó. Rồi cái nước là cái trạng cái trạng thái chảy ra hay quến lại của cái vật chất đó, lửa là cái nóng hay lạnh trong cái vật chất đó. Ví dụ mình cầm cái vật chất nào lên nó có nóng hay lạnh thì đó là lửa, rồi cái vật chất đó mà có căng phồng hay lay động thì mình gọi là gió. Cho nên quý vị biết rằng các cái nhà khoa học đó, họ nói một cái hạt nguyên tử đó, dù nó nhỏ như vậy nhưng mà nó cũng có lay động, chứ nó không phải như chúng ta nghĩ rằng một cái hạt nguyên tử nó thật là nhỏ đi nhỏ tí như vậy đó, thì nó đứng yên nó nằm yên, nó không phải như vậy. Nên quý vị biết rằng trong cái sự học hỏi của mình đó, mình thấy luôn cả một cái hạt bụi nhỏ rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn có tám tấm tư này, nó vẫn bị lay động, nó vẫn bị lay động căng tròn, nó vẫn có nóng có lạnh, nó vẫn có chảy ra hay quấn lại, nó vẫn có cứng hay mềm, nó vẫn có những cái trạng thái là trong một cái vật chất nhỏ hoặc là nhỏ nó cũng vẫn có tám cái bậc ly này, rồi nó có cái tắc mạng quyền, nó có tắc khí vị. Tí là cái tắc mình nghe nói là ngửi đó, ngửi được cái vật chất đó, vị là cái vị của cái vật chất đó. Bởi vì một cái vật chất đó thì chúng ta nói là mình để vào lưỡi đó thì phân biệt nó vẫn có cái vị này. Như vậy đó thì quý vị thấy rằng những cái tắc mà nó được quấn tụ với nhau đó, nó được hình thành đó, thì nó phải có một cái phần mà không có thể thiếu được, nó không có thể nào tách rời ra được. Nên thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, từ một cái vị đạo sư này biết được những cái gì nó tồn tại và nó tồn tại đến một mức độ nào. Nên thường thường những cái gì mà Đức Thế Tôn này phân biệt đó, thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó là những cái vật thượng trí đó, bất luận là người nào dù có trí tuệ như thế nào đó, thì thấy Đức Phật này đã nói như vậy đó, thì không có thể nào họ lật ngược lại những cái gì mà Đức Phật này nói. Nên đó, Đức Phật Ngài đã chứng những cái gì Ngài tuyên bố, Ngài đã chứng ngộ thì Ngài đã chứng ngộ. Những cái gì mà Ngài đã đoạn từ thì Ngài đã đoạn từ. Những cái gì trở ngại thật sự Ngài nói là trở ngại. Trở ngại là trở ngại. Pháp của Ngài dạy mục đích giải thoát, nhất định là phải giải thoát. Như vậy thì quý vị thấy rằng giải thoát những cái tà kiến, giải thoát những cái điên đạo tưởng đó, khi mình học Phật Pháp của nó cũng là một cái cách để giải thoát những cái kiến điên đảo, cái tưởng điên đảo và cái tâm điên đảo của chúng ta. Khi mà mình học Phật Pháp, bởi vì quý vị thấy rằng một cái người học Phật Pháp họ phá từ được hoài nghi, họ tăng cái lòng tỉnh tính, họ làm cho cái kiến chân chánh, làm cho cái kiến chân chánh. Nên những cái điều đó chúng ta chỉ tìm thấy được chứ không có lời dạy của Đức Phật. Ngoài cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta không tìm thấy được đó là cái lời dạy mà cao quý. Bởi vì quý vị thấy rằng nói đến một cái chánh pháp mà như là những cái lúc mà chúng ta học như vậy thì chúng ta mới thấy được sâu xa của cái lời dạy của Đức Phật, chứ còn nếu không thì chúng ta lại khó mà nhận diện được cái sự sâu xa này. Buổi hôm nay thì con thấy rất là nhiều các vị giảng sư, mà cái bài học hôm nay thì chắc có lẽ là có nhiều cái góc độ để mà bàn. Bây giờ thì con xin kính dâng về phần phước báo và dùng tài về phần học hỏi hôm nay đến đây. Bây giờ để lại thời gian để tụi con các bạn nhiều họp thảo luận. Con xin viết lại cho tụi con.
Cái kim sư phụ cần. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Trước hết xin được hỏi Thiệu Thọ Thị Siêu, không biết Thiệu Thọ Thị Siêu có nghe được không? Nếu Thiệu Thọ Thị Siêu nghe được, xin Thiệu Thọ Thị Siêu trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa thì có lẽ là Thượng Tọa Thủy Siêu hiện không có mặt ở trước quán. Xin hỏi Thượng Tọa Hóa Tân, Thượng Tọa Hóa Tân có nghe được không? Dạ vâng. Thượng Tọa Hóa Tân, hôm nay chúng ta nói về cái biết của tâm. Và mỗi một loại tâm như là nhãn thức, nghĩ thức, tức là một giác quan thì có một cái cách biết khác nhau. Không phải cái biết nào cũng giống nhau hết, như là chúng ta nói về muối thì cái biết về màu sắc địa hình và muối, cái biết về cái vị địa hình và muối, cái biết về trọng lượng của muối thì khác biệt. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên nó là một câu hỏi rất là căn bản của Phật học, đó là tâm là biết cảnh, phải chăng tất cả pháp đều có thể nhận thức bởi tâm hết? Có đúng như vậy không? Xin thỉnh sư tổ hợp tích.
Vô vi thì cái vô vi chỉ có tâm siêu thế biết được cái cảnh, cái cảnh niết bàn. Còn những cái cảnh mà liên quan đến thân trong A Tỳ Đàm đã mô tả đó, thì những cái cảnh đó phải nói là biết từ ở tâm ở phần lớn, ngay cả cái cảnh mà nó liên quan đến cảnh sắc, cảnh cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì những cái cảnh đó thuộc về cái cảnh mà do các giác quan, do các ngũ căn ngũ quan của chúng ta cảm nhận được. Riêng cảnh pháp thì là do tâm cảm nhận được điều đó. Thì cái điều này nó cũng bắt nguồn từ ở cái tâm. Dạ, theo con nghĩ rằng cái tâm đó nó là biến diệu dụng tất cả để nhận biết được nhận biết được các pháp, nhận biết được các pháp. Thì cái điều mà như con suy nghĩ ở đây đó, thì cái pháp ở đây là bao gồm cả pháp cái gì cũng được gọi là pháp, cả chế định lẫn là cái pháp chân đế hoặc là cái pháp tục đế. Rồi cái pháp chân đế gồm có tâm, sở hữu tâm, pháp và niết bàn á. Thì theo cái suy nghĩ của con thì con nghĩ rằng phần lớn là cái gì mà mình biết là phần lớn là do tâm. Cái pháp biết được là do tâm. Thì mặc dù là biết bằng tưởng tri hay là thức tri, biết bằng sự cảm thọ cũng như là tâm, hay là biết bằng tưởng cũng là tâm, thì nói chung là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp cái câu qua câu hỏi mà thường gọi nhật đảnh tiền nhiêu. Nếu điều chi chưa rõ thì con thỉnh Kim Tôn Đức bổ túc thêm ạ. Dạ, con bây giờ con xin được phép xuống hết.
Xin kính điện sự tổng học tình. Bây giờ thì xin được trả lời với sự tổng tiểu siêu. Không biết là sự tổng tiểu siêu có mặt ở trước máy không? Nếu sự tổng tiểu siêu nghe được, xin sự tổng tiểu siêu. Bạch Thiên Tổ Từ Siêu, chúng ta mới ở tại đây có năm cảnh thuộc về ngoại cảnh, đó là sắc sinh khí vị dụng. Và chúng ta cũng nói đến cảnh pháp, tức là đối tượng của ý. Nhưng mà trong một vài trường hợp như là ý thức cũng có thể biết được cảnh ngũ, như là cảnh ngũ quá khứ chẳng hạn. Thì Bạch Thiên Tổ Từ Siêu, khi mà năm cảnh sắc sinh khí vị dụng mà được biết bởi ý thức, thì được biết như thế nào, và cái biết đó đó nó được đánh giá như thế nào trong A Tỳ Đàm khi mà chúng ta đề cập đến năm cảnh sắc sinh khí vị xúc được nhận thức bởi được nhận biết bởi ý thức. Và kính thưa bạn,
tất cả các cảnh sắc thân thị vi xúc thì chỉ là ý thức thuộc tâm giới mà thôi. Ý thức thuộc tâm giới, trong đó có hai tâm quan sát, ba tâm quan sát, khẩy môn. Và hai chín tâm động lực giới 12 tâm bất thiện. Tám tâm thiện dục giới và chín tâm tố dục giới, tâm sinh tiến tâm đại tố và chín tâm tố. Ngoài ra thì ý thức dục giới còn có tám tâm đại quả, lục thức anh trò là cái tâm thập di, ta đa là vấn nạn hay tâm mộc, mộc cảnh. Thì ở đây thứ gì? Theo ví dụ pháp thì khi có cảnh sắc, cảnh thức, cảnh thi, cảnh vị, cảnh xúc và thức sinh khởi tương ứng để biết được cảnh sắc, đó là tâm nhận thức, nhưng cảnh sinh là tâm ý thức vô vật. Nhưng mà cái biết của vụ tâm thức thì chỉ là một cái biết máy móc. Giống như là khi mà người ta viết chữ thì phải có cái chuyện khéo tài những cái chữ đẹp, còn khi mà người viết mà đưa cho một em bé nó cầm để tự tin, nó cầm nó để trên tờ giấy thì nó quẹt quẹt như vậy, nó cũng ra nét nhưng mà không thành chữ. Thì cái tâm nhạc thức, chỉ thức, chỉ thức, thiệt thức, thân thức, nó biết năm cảnh, biết cảnh máy móc của người, tức là chỉ biết cảnh đương thuận là cảnh thôi. Chúng ta chưa có một cái khái niệm về cảnh có cảnh sống, hay là không có cái tâm ngũ phương thức đó, năm phương thức này. Và biết cảnh ngũ chưa có nhận định, phải nhờ đến tâm ý thức sinh khởi trong lộ trình tâm ngũ môn, tức là thể từ tâm quan sát, tâm đối định cho đến tâm ngũ lực, cho đến tâm sinh tiến ở cái tâm tầm mọt thì tầm hợp gì, nhất là cái tầm ý thức mà thuộc về động lực 12 tầm bất thiện, 8 tầm đại thiện và 9 tầm tốt, tầm động lực tốt. Thì tầm tốt đó nó biết cái sắc cảnh, nó biết tất cả các cảnh. Chúng ta gọi là cảnh hiện tại cũng được, mà cảnh quá khứ cũng được, bởi vì nếu mà tính thở thở, tính sống thì đó là cảnh hiện tại. bởi vì tánh sắc hiện đến trong một lộ trình tâm ngũ môn, hay là tánh sinh hiện đến trong một lộ trình tâm nhĩ môn, cái lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn vân vân, thì cái lộ tâm đó nó biết tánh sắc đang có, đang tồn tại, cho nên gọi là cảnh hiện tại. Nhưng mà nếu chúng ta tính cái thời theo cái thời sắc na đó, thì chỉ có cảnh sắc, chỉ có nhãn thức, vị thức, điện thức, thân thức, thì nó biết, mới biết cảnh sắc hiện tại. Bởi vì ngay trong lúc đó là sự hiệp hội của căn cảnh và thức, cho nên vũ trụ thức biết cảnh hiện tại. Rồi tiếp theo đó là tâm biết thu, tâm quan sát, tâm phân đoán, tâm vũ lực, tâm móc, thì những tâm đó sẽ sao tiếp nối để mà nó biết cảnh. Trong trường hợp này chúng ta gọi là cảnh hiện tại, cảnh quá khứ cũng được, tùy theo chúng ta nói thời mà thời kiếp sống hay là thời sát na. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng sở dĩ ý thức nghiệp giới mà được gọi là biết tất cả cảnh, thì đó là trường hợp ý thức dục giới sanh ở trong cái lộ trình tâm ngũ môn, và ý thức đó sanh ở trong lộ ý mà nó góp lộ ngũ. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, không phải chỉ đơn thuần có một lộ tâm nhãn môn mới có, mới nhận thức được cảnh sắc, mà tiếp theo cái lộ nhãn môn đó là vô số sắc na tâm, và có những tâm nối rớt lộ ngũ. Thí dụ như mắt nó chỉ nhận thức được là cái đối tượng, có đối tượng trước mặt, chỉ nhận thức cái đối tượng trước mặt xanh vàng đỏ trắng có bực. Nhưng mà tiếng nói lộ ngũ đó là cái lộ ý, mà thuộc ý thức. Cái lộ này nó sẽ làm gì, cái lộ tâm này nó sẽ làm gì, nó phân biệt được cái tiếng nói. Hay là phân biệt được cái cảnh sắc từng vùng, sau đó gom lại. Thì như vậy trường hợp này, ý thức được giới nó biết được tất cả cảnh, trong hai trường hợp gọi là tâm ý thức được giới và biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thi, cảnh vị, cảnh xúc, là trường hợp nó những cái tâm ý thức này nó sanh theo lộ trình tâm ngũ môn, như là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, lộ vân vân. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là tâm ý thức ngũ giới mà nó biết năm cảnh sắc thân thi vị xúc. Trong trường hợp thứ hai là trong ý thức này nó khởi sanh trong lỗ ý, nấu gốc lỗ ngũ, thì cái trường hợp đó chúng ta
cũng đã biết, ví dụ như trường hợp chúng ta có cái ví dụ khi mà cái dù chuông đập vào chuông, âm thanh phát ra lên, sau đó thì cái âm thanh này nó được ngân vang và nó kéo dài, thì người ta có thể nghe thấy tiếng chuông đầu tiên, người ta cũng biết đó là tiếng chuông, mà những tiếng ngân sau đó cũng là tiếng chuông. Ở đây ý thức mà sinh trong lỗ ngũ môn để biết cảnh sắc trên khi bị xúc, do nhãn thức chỉ thức tỉ thức thiệt thức thân thức thu bắt, thì trong trường hợp này ý thức đó biết cảnh ngũ cũng giống như là trường hợp ví dụ như là cái tiếng chuông đầu tiên mà do cái dù chuông đánh vào cái chuông, và những cái ngân do tiếng chuông đó để lại đó, thì những cái ngân này ví dụ như là cái lỗ ý môn, cái lỗ ý môn nó rớt là ngủ để biết hình sắc hình thình hình khi được để đến xúc. Cái trường hợp này chúng ta cần phải hiểu trong hai vấn đề này, chúng ta phải hiểu trong hai trường hợp đó, ý thức biết được tất cả các cảnh sắc trên thiên thế giống là như vậy. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận mà thượng tọa đang thẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin chào thượng tọa Tuệ Sư. Xin hỏi thượng tọa Tuệ Minh có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Minh nghe được, xin thượng tọa Tuệ Minh trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thưa tôi tự quyền, chúng ta biết rằng trong Phật học đó, thì cái biết của ngũ quan, tức là cái biết của thị giác, của thính giác, của khứ giác, vị giác, sự giác đó, là cái biết thuộc về tâm quả, và tức là ảnh hưởng với cái nghiệp, chiêu cảm với nghiệp của quá khứ. Nhưng mà riêng về cái biết của ý đó, thì nó vừa là quả, nó vừa là danh. Đặc biệt là những cái tâm thiện hoặc bất thiện hiện thế ở trong nỗ lực chẳng hạn. Thế như vậy thì muốn hỏi sư tử nguyện rằng điều đó nó có ý nghĩa gì đối với người tu Phật, khi mà chúng ta nói rằng năm cái giác quan mà biết năm giác quan mà chúng ta gọi là ngũ sở thức nó thuần về quả, nhưng mà ý thức thì nó vừa quả vừa nhân, thì điều đó nó có ý nghĩa gì, chúng ta có rút được bài học gì về điều đó trong đời sống hàng ngày không? Xin thỉnh ý kiến của thưa thượng
quý. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Con thưa kính đại đến Đức Phật, Đức Phật Thích Tăng, con kính lễ đến sư phụ Thích Siêu, thưa đại chúng tăng, thưa các pháp tăng, thưa các pháp đăng, lễ mừng là lễ Phật tịnh cùng sư tăng kính chào quý tu nữ cùng sư Phật tử. Và cái bậc thượng tọa, con xin sám hối điều này, vì con thỉnh siêu phụ siêu quan nghĩ giúp dùm cho con cái câu này, bởi vì con cũng hơi bị phóng giận một chút xíu, cho nên con không có đón nhận nãy giờ một chút xíu gì vậy, cho nên con thỉnh sư phụ giúp dùm cho con câu này, một lát nữa con sẽ quay lại. Dạ, con thỉnh thỉnh sư phụ giúp dùm.
Khi mà chúng ta nói đến
tiết của ngũ quan, nhãn vị bị hiện thân. Xin đang trả lời câu hỏi. Cái tâm ý thức giới của quý vị, nó gồm có cả nhân và quả. Thì ở đây trong pháp tu tập của chúng ta, nếu như tất cả tâm biến cảnh mà những tâm đó chỉ là tâm quả thôi, thì như vậy sẽ không có sự tiến hóa. Không có sự cải thiện của tâm lực. Là bởi vì khi mà biết cảnh sắc, cảnh thân, cảnh sĩ, cảnh vị, cảnh xúc mà vào cái tâm quả, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thì dù thánh hay phàm thì cũng biết bằng cái tâm biết cảnh tắt kinh khi bị xúc bằng cái tâm thức đó, mà cái lợi thức đó không khác gì, không khác gì nhau. Một điều khác nhau ở chỗ là ý thức biết cảnh ngủ, tức là cảnh sắc kinh khi bị xúc đó, nếu như không có cái sự tu tập thì sẽ biết cảnh bằng cái ý thức mà thuộc về bất thiện, như là tham, tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì như vậy nó sẽ đưa đến cái hậu quả không tốt cho lễ vì sao này. Nhưng mà đối với một người tu tập thì khi mà thấy, nghe, ngửi, đếm đụng thì người này biết cảnh sắc thì khi bị xúc hợp mà có cái sự tác ý để cho tâm thiện sanh khởi. Tâm thiện thì là ý thức, tâm thiện sanh khởi đối với cảnh sắc thân khi bị xúc, thì như vậy chính điều này nó sẽ đưa đến hậu quả, đưa đến quả tốt đẹp về sau. Và ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là khi mà nói đến cái sự thu thúc lục căn á, không phải là thu thúc ở ngay chỗ con mắt và nhãn thức, không phải thu thúc ở chỗ đó. Bởi vì thấy thì Đức Phật cũng thấy cảnh sắc, vị A-la-hán sinh văn cũng thấy cảnh sắc, tự độc giác cũng thấy cảnh sắc, và tổ hồn cũng thấy cảnh sắc, phàm phu cũng thấy cảnh sắc. Cái sự thấy đó là giống nhau, nó không có, nó không có tác hại gì. Chỉ có điều là đối với Đức Phật như vị A-la-hán, nhưng còn phải hiện tận thì nào thì Ngài thấy, Ngài biết cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh trí, cảnh vị, cảnh xúc bằng một cái loại tâm ý thức mà thuộc về tịnh hảo, mà có tính niệm tạm quý của tham sân vân vân. Thì Ngài biết bằng cái, mà cái tâm tốt chuyên gia, cái tâm đó là cái tâm tịnh hảo. Còn kẻ phàm phu của chúng ta, người có tu tập, một vị tỳ kheo khi mắc cái cảnh sắc, từ vị đó chánh niệm tỉnh giác khi mất cái cảnh sắc. Những nguyên nhân nào làm cho tham ái ưu vi sinh khởi thì bị đó diệt trừ tham ái ưu vi này, diệt trừ nguyên nhân đó, như vậy gọi là sự thu trúc. Như thế thì ở đây chúng ta cần phải phân biệt là nếu cái viết của ngũ quan thì cái viết này chỉ bằng những quả thức do nghiệp quá khứ, thì cái viết đó không phải là cái viết tu tập, không phải là cái viết tu tập, cũng không phải là cái sự tu tập về việc thu thúc các căn. Chừng nào mà khởi lên ý thức thuộc về tâm thiện, rồi dùng cái tâm thiện này để dùng tâm thiện ý thức này để cảnh sắc thêm cái biện túc, thì như vậy mới gọi là cái biết có tu tập. Và cái biết có tu tập đó được gọi là cái sự thu thúc. Còn nếu như người nào ý thức sanh khởi một cái cảnh sắc thêm cái biện túc mà bằng tâm bất thiện, như vậy gọi là cái biết không có tu tập, thuộc phật tai hại là như vậy. Cho nên ở đây nha, chúng ta cần phải hiểu cái điều này có một cái ý nghĩa rất quan trọng với người tu tập. Khi mà chúng ta tu tập thấy nghe ngửi nếu đụng, vẫn thấy vẫn nghe vẫn ngửi nếu đụng, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt bít lỗ tai hay là bịt mũi lại. Chúng ta vẫn để cho mắt mở nhìn cảnh sắc, tai nghe tiếng mũi mùi vân vân, nhưng mà cái giai đoạn mà ngủ tâm thức hay là cái giai đoạn tiếp thu, giai đoạn tâm quan sát, những cái giai đoạn đó nó thuộc về quả thức quả của nghiệp quá khứ, thì cái trường hợp này nó không đáng phải lo ngại. Chỉ có điều là từ cái chỗ ý thức đó, cái tâm ý thức về thuộc về thiện pháp nên cho nó sinh khởi để biết cảnh tắc tình cái biện tục. Còn thuộc về tâm bất thiện thì không nên cho sinh khởi. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta tu tập về như vậy. Chúng tôi xin được thay để Đức Tuệ Nguyên theo lời yêu cầu để trả lời cái câu hỏi thảo luận thứ ba như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Cái chuyện sự tự tùy dương đại đi pháp tính không nghe được không, nếu đại đi pháp tính nghe được xin đại đi pháp tính Hoa Kỳ cho biết. Đại đi pháp tính hôm nay chúng ta nói về một bài học ở trong đó nói về cái biết nhé. Tuy rằng gọi là cái biết, nhưng mà cái biết nó có nhiều phương diện. Ví dụ nó mình biết về muối, là mình biết về cái mặt hàng, ví dụ cái màu của muối, rồi chúng ta biết về vị của muối, và có khi cái vị này có khi vị kia, rồi khi chúng ta biết về cái trọng lượng của muối là nặng như thế nào. Như vậy không phải là tất cả cái biết đều giống nhau hết. Dạ. Khi mình nói mình biết một người thì có nhiều khi mình biết danh tính người đó là mình biết khác khác, biết cái tính tình người đó khác, biết cái sự nghiệp người đó là cũng là một cái biết khác. Thì như vậy một cái biết một gọi là chân xác, một cái biết gọi là khách quan, cái biết gọi là toàn diện nữa, thì cái biết ở như thế nào mà chúng ta là cái biết chính xác. Xin thành ra được tính có vậy chính vì điểm này.
Sa tu, Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Phật Ma Giả, Nam mô Sam Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư cụ Tuệ Duyên, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị nam tu nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với một cái thí dụ mà một cái ví dụ biết về muối thì trong cái sự biết đó thì nó có rất là nhiều rất là nhiều cái biết, ví dụ như là mình nhìn thấy mình cũng biết đó là muối hoặc là chúng ta nếm mà chúng ta biết cái độ nặng độ mặn cũng là biết hoặc là chúng ta biết cái trọng lượng vân vân do cái cảm giác do cái sự suy nghĩ của chúng ta cũng biết. Vậy thì đối với ở trong cái những cái đó thật sự ra đó, thì những cái biết này nó thuộc về nó thuộc về một cái phương diện để mà chúng ta nhận định, chúng ta biết được cái sự vật đó thôi, một cái sự vật đó là như vậy thôi. Còn ở trong Phật pháp á, thì thường thường chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta biết biết làm sao có những cái điều mà chúng ta biết để nhằm có cái sự tiến hóa, nhằm có sự tiến hóa. Cái cũng như đối với ở trong cái đời sống này, ví dụ như có những người ta nhận thức rằng cái cuộc sống này sống để làm việc hoặc là sống để tu tập vân vân, nhưng mà nhận thức như vậy rồi phải kèm theo những cái tư tưởng, có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này tuy ra là ai lớn lên cũng phải làm việc để sinh sống, để nuôi thân nuôi gia đình vân vân, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhận thức được ở song song ở đó chúng ta cũng phải có những cái việc làm nó chân chánh, mà ở trong Phật pháp nó gọi là chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, có nghĩa là tuy rằng ai cũng phải làm để sống hết, nhưng mà một người mà nhận thức được một cách chân chánh thì cái người này phải biết rằng là ví dụ như là tuy rằng mình không biết đạo, nhưng mà mình cũng phải biết rằng là mình gìn giữ những cái đạo đức, những cái đạo đức luân lý của xã hội, hoặc là chúng ta phải gìn giữ cái danh giá của gia đình vân vân. Thì một người mà tuy rằng là có nhiều cái có rất là nhiều cái phương diện để mà chúng ta cần phải nhận thức, nhưng mà có những cái điều mà chủ yếu mà chính yếu chúng ta cần phải nhận thức đó, thì đó là đối với những cái người ở trong cái đời sống bình thường. Còn ví dụ như ở trong cái đời sống tu tập thì kính thưa quý vị, đời sống tu tập của chúng ta đó thì chúng ta biết được cái những cái điều đó nó diễn ra như vậy, nhưng mà cái biết mà chân thật mà hoặc là một cái biết mà chính xác đó, là chúng ta bất cứ một cái điều gì đó chúng ta cũng phải nhận thức nó ra là nó có sự vô thường, khổ vô ngã. Thì cái sự biết này là một cái điều mà rất là cần nhận thức được. Không biết quý vị có bị chi phối bởi những cái tiếng kèn, tiếng trống hay không? Chúng tôi thì đang bị chi phối với những cái tiếng kèn, tiếng trống gì lắm. Dạ. Ở gần đây có một cái đám tang và hết cái đoàn này đến đoàn khác lợn nhát lợn hát mình đang nó rất là ồn. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng mình phải có những cái ví dụ như có một cái nhận thức cái thực tánh đó, chúng ta phải có những cái nhận thức thực tánh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi nói với quý vị đối với một người tu tập đó, thì mình học về tâm tham thì mình biết nó là tham như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta thực tập về thiền hoặc là ở trong cái đời sống chúng ta áp dụng vào ở trong cái sự tu tập đó, thì cái chữ tham nó không có hiện lên tâm của chúng ta, nhưng mà nó chỉ có những cái trạng thái nó xuất hiện ví dụ như là cái trạng thái của tham thì nó dính mắt, sân thì nó không hài lòng với đối tượng hoặc là nó khó chịu, si nó bị che khuất nhiều chúng ta. Trong cái sự tu tập đó thì chúng ta chỉ nhận định được những cái điều đó thôi, chứ không thể nào mà nó bằng cái chữ hoặc là bằng cái hình. Thành ra đó chúng ta cái thường thường cái gì cũng vậy, chúng ta có cái sự mà nhận định về cái bản thể của nó hoặc là cái gốc của nó hoặc là cái trạng thái của nó thì nó sẽ đem lại nhiều cái kết quả trong cái đời sống tu tập. Còn như là ví dụ như là thành ra đó, chúng ta thấy rằng tuy rằng nói về cái ví dụ về muối này nè, nhận thức bằng mắt chúng ta cũng biết đó là muối hoặc là chúng ta nếm chúng ta à, biết cái vị mặn nó cũng là muối vân vân. Nhưng mà những cái này thì do cái sự chế định giả lập ra, chế định giả lập ra. Thành ra cái điều này chúng ta chỉ biết qua một cách thường thức thôi. Nhưng mà đối với cái sự nhận thức mà để mà chúng ta có mà biết được đó, thì chúng ta phải nhận về cái trạng thái đó. Cũng như chúng tôi đã từng nói với quý vị, nếu mà nước biển nó là mặn, thì chúng ta nếm cái nước biển ở tại Việt Nam đó, thì chúng ta cũng biết nó mặn, chúng ta thấy nó mặn, thì chắc chắn rằng nước biển ở bên Mỹ thì nó cũng mặn như nhau thôi. Nó đều có một cái vị mặn, dù cho cái nước biển nó ở Việt Nam hay là ở Mỹ cũng vậy. Ở trong đời sống tu tập của chúng ta đó, cái quan trọng là chúng ta nhận thức được cái trạng thái của nó. Nhận thức được cái trạng thái của nó thì chúng ta sẽ tu tập nó một cách nó dễ dàng. Cũng như vừa rồi chúng tôi nói về tu tập, mình nhận thấy, mình nhận thức được cái trạng thái nó. Ví dụ như tâm tham, nó là mang một cái tính chất, nó mang một cái tính chất biến mất vân vân. Còn đối với tâm từ, nó có một cái trạng thái mát mẻ vân vân. Đời sống tu tập hoặc là trong công việc gì đó vân vân, chúng ta nhận thức được trạng thái là nó sẽ giúp rất nhiều trong cái sự sinh hoạt hoặc là tu tập của chúng ta. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Bạch Đẳng đã nêu. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chương trình để đi phát tích. Bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu vẫn còn ở trước máy thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu có thể trở lại với câu thảo luận tiếp theo. Thưa quý vị, có lẽ như Thượng Tọa Tuệ Siêu không có bạn ở trước máy, xin được một lần nữa là nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang có mặt ở trước máy thì xin Thượng Tọa có thể cho biết. Vậy thì chúng ta hãy trả lời với Thượng Tọa Hợp Tinh. Thượng Tọa Hợp Tinh có nghe được không? Dạ, Thượng Tọa Hợp Tinh ông đã xin lỗi sự thông tin, thấy sự tập tình nguyện đưa tay. Bây giờ thì xin được trở lại với sự tập tình nguyện. Sự tập tình nguyện, hôm nay chúng ta nói về cái biết. Chúng ta nói chung là tâm là biết cảnh. Nhưng mà rõ ràng ở đây là mỗi một cảnh sắc thân khí vị xúc, nó có một giác quan, nó có một cái tâm thức khác nhau. Riêng về những thức có sự khác biệt giữa các thức như vậy đó, nó đã thay đổi cái quan niệm rất lớn về một cái linh hồn mà biết được tất cả cảnh. Và trong khi đó chúng ta thường cái quan niệm thường thức là một cái linh hồn biết tất cả cảnh, nhưng mà ở đây trong đạo Phật nói rằng mỗi một cảnh thì có một tâm thức khác nhau. Thì thưa đồng tôi mình cảm nhận như thế nào là về cái sự quan trọng của bài học này, khi mà nói rằng tuy rằng biết nhưng mà cái biết của mỗi thức nó có vai trò riêng và một cảnh riêng, chứ không thể nói rằng một thức mà biết được tất cả cảnh hay là một cảnh thì được biết bởi tất cả thích. Thì xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Nguyện cho một vài ý nghĩa mà tại sao điều này nó quan trọng đối với nhà học Phật, khi mà chúng ta đề cập đến linh hồn và tâm thức giữa cái thường thức ở bên ngoài và trong Phật học. Xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Nguyện.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Khai Giá. Con kính chào đại đức Phật kính lễ đảnh sư phụ vị siêu thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Phúc Lan, thượng tọa và thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện tham gia quý vị nơi cũng chư Phật tử. Sẽ xin trước nhất xin cảm hội với đại đức Phật tăng. Bởi vì khi mà nghe thì cũng chưa có nhìn thấy ở cái mic đại đức báo, thượng tọa báo, và khi mà thấy có lẽ thượng tọa không có mặt thì sẽ xin mới trả lời. Tại vì hồi nãy khi thượng tọa cảnh gọi thì cũng có nghe, và nghe lúc đó thì nó đang cầm cái phone, cho nên còn bị phân tâm. Khi mà bỏ xuống thì con chưa hiểu được là thượng tọa muốn hỏi cái gì. Vì vậy cho nên mới nhờ sư phụ Tuệ Siêu, mong thượng tọa Pháp Tăng quan hệ kính xin cáo lỗi với thượng tọa. Và quên cái bệnh thượng tọa Nhật Bản là quả thật thì đứng trên một cái nhìn về Phật học thì chúng ta tuy chúng ta thấy nó nhiều cái tâm thức như điều hòa cái nào, mắt là nhãn thức biết, tai thì nhĩ thức biết, thì thức thân thức và ý thức, thì từng cái cá thể như vậy khi chúng ta sinh hoạt và chúng ta bắt cái cảnh nào thì cái tâm thức nó nên đi đến cảnh đó. Đây là một cái quy trình mà để chúng ta thấy nó có một sự riêng biệt, tuy là chúng ta thấy cái nó nhiều khi nó có một cái mường tượng nó giống nhau nhưng quả thật là không thể giống nhau. Hôm qua thì khi mà chúng ta thường gọi hôm qua con giảng của con nhớ đến một ví dụ một rất là hay mà của ngài Nagasena. Ta còn nhớ là cái ví dụ trong việc mà nó mình muối mà thấy bằng mắt hay là bằng lưỡi. Nếu chúng ta thấy bằng mắt, muối nó trắng, muối một đống nó màu trắng. Và tại sao chúng ta biết là muối thì chúng ta thấy nó trắng và nó đóng sệt sệt như vậy cho nên chúng ta nói muối. Nhưng ở một mặt khác, khi chúng ta nếm vào chúng ta biết nó mặn, đó là muối. Thì nói rằng vậy là muối do chúng ta biết bằng mắt hay do chúng ta biết bằng cái lưỡi. Khi chúng ta nếm thì nó là lưỡi, khi chúng ta thấy thì nó là mắt. Nó rõ ràng. Nhưng chúng ta không thể nói rằng là chúng ta đang nếm, chúng ta đang ăn thấy nó mặn, chúng ta đang uống thấy nó mặn, và chúng ta nói rằng do con mắt tôi nó thấy là muối rồi, xem giờ uống vô là chúng tôi biết nó mặn. Thì cái đó mới là bằng mắt. Thì cũng vậy, thì có thể nói rằng là cái tâm nào nó bắt lấy cái cảnh đó. Cảnh sắc thì nhãn thức bắt, cảnh thinh thì nhĩ thức, cảnh vị thì thiệt thức, rồi cảnh mùi thì thị thức, và xúc chạm thì thân thức. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái từng cá thể như vậy. Còn cái quan niệm mà về thường thức về cái linh hồn, một cái linh hồn đó, để nắm bắt linh hồn đó nó trường tồn, cái linh hồn đó nó biến diệt, thì người ta cho nó là một cá thể. Thì quả thật là không thể nào là một cá thể mà nó biến diệt. Bởi vì chính vì mà chúng ta thấy rằng là cái tâm thức nó bắt từng cảnh. Bởi vì nó ở đây chúng ta nói tóm tắt tức là sáu thức: nhãn, nhĩ, thị, thân và ý thức. Thì sáu thức này là nó sẽ làm việc đối với sáu cảnh trần và sáu căn. Thì nó cứ từng cặp mà nó đối diện như vậy, nó đối diện và nó từng cá thể, chứ chúng ta không thể nói chung. Còn cái linh hồn đó, người ta cho rằng cái linh hồn đó nó hiện hữu do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nguyên cái linh hồn đó, và nó sẽ đi đến chỗ này, nó sẽ đi đến chỗ kia bằng một cái sự suy nghĩ của chính con người, là hoặc là khi mà chết rồi thì cái hình hài thể xác này, nó cái linh hồn đó nó sẽ mang đi theo những cái gì mà của mắt, của tai, của mũi, của thân, của ý. Thì cái linh hồn đó nó còn vĩnh hằng, nó sẽ tồn tại. Thì quả thật đứng lên cái nhìn của Phật pháp thì không chấp nhận cái điều này. Bởi vì mỗi tâm nó chỉ sanh một lần, nó chỉ bắt một cảnh, chứ không thể mà bắt nhiều cảnh. Tâm biết cảnh đa dạng và nó biến chuyển liên tục, nó sanh khởi liên tục, rất nhanh. Và chính vì tâm nó biến chuyển rất nhanh như vậy, thì ở đó chứng tỏ rằng cái linh hồn thì nó trường tồn. Nếu như theo quan niệm, tức linh hồn của chúng ta nó sẽ là vĩnh hằng như thế này, nó vĩnh hằng như thế kia, hoặc là ở một cái nơi nào đó nó ngự trị nơi nào đó, hay nó về một nơi nào đó của thượng đế, khi linh hồn đó thượng đế chúng tôi đưa cái linh hồn của chúng ta về, hay là chúng ta nơi về cái nơi nào đó vân vân. Thì quả thật thì đây hiểu về như vậy thì nó cũng là hơi không có ổn định. Ngay cả không có về cõi Phật nữa, không có cõi Phật, ở đó chúng sinh có sinh sống không? Có không? Có đó, ở đó không có cõi Phật. Chúng ta nói về cõi Phật, chúng ta tạm gọi như vậy, bởi vì niết bàn không phải là cõi, mà niết bàn là cảnh niết bàn. Thì chúng ta tạm gọi là về cái cảnh Phật, ở đó cảnh tịch tịnh vắng lặng, đó là đồng nhất. Thì chúng ta gọi như vậy, nhưng chứ quả thật thì bởi vì nơi đó vậy thì niết bàn là một sự tịch tịnh vắng lặng. Nó khác đi cái gì? Cái mà chúng ta cho nó là một cảnh giới ở về đó, để chúng ta như cái linh hồn của chúng ta đặt định về đó. Cho nên ở đây sự thật ra mà nói theo cái từ nói, theo cái sự khuyến tu, thì mong quý vị sẽ về đất Phật, về cõi Phật. Mà ở nơi đó tức là cái cõi này nó như thế này, nó như thế nọ, vân vân. Thì đó chính là một cái sự khuyến tu. Ở đây chúng ta không có bàn về cái việc đó, nhưng chúng tôi sẽ nói xuyên qua. Thì cũng vậy, cái tâm nhãn nghĩ từ tiền thân và ý thức này để chúng ta phân biệt từng cái trong sự tu tập cũng như thế. Tiền giả dựa trên cái thân thức này để niệm về thân, về thọ, về tâm, về pháp, quán niệm xứ, thì vẽ lấy cái đề mục của thân quán, hay đề mục của thọ quán, đề mục của tâm và pháp quán, thì từng đề mục vẽ tâm vẽ bất cảnh từng cái đề mục đó, chứ không phải cùng một lúc, tức là họ làm việc thân, thọ, tâm và pháp, nó có từng từ chứ nó không cùng bao giờ cùng một lúc. Thì cái trường linh hồn đó nó luôn luôn có trường tồn, nó luôn luôn nó bất biến, luôn luôn nó sẽ là một cái sự vận hành mà nó không đổi thay, thì ở đây không chấp nhận. Không có cái linh hồn ở trong Phật giáo này là một chuyện, bởi vì không có một sự trường tồn, không có sự vĩnh hằng, mà vốn tâm thức này nó biến chuyển, nó thay đổi, nó sanh diệt liên tục. Mà chính vì nó sanh diệt, nó biến chuyển, nó thay đổi liên tục như vậy, mà tâm con người nếu như chúng ta không khéo, chúng ta không có cái nắm bắt, chúng ta không có hiểu biết, thì quả thật thì cái tâm đó chính là chỉ là một cái trạng thái của do mắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, thì ngay khi đó từng cái tâm thức nó khởi lên khi chúng ta đối diện với nó, và thế là nó sanh nó diệt. Còn với linh hồn thì nó trường tồn, nó vĩnh cửu, ở đây không có chấp nhận. Như cái quan niệm bình thường, chúng ta thấy cái tâm nó sanh trụ diệt liên tục, hoặc là chúng ta nhớ đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng trụ với tâm và đồng lương, thì đó chính là cái quy trình của sở tâm. Và đây cũng vì tâm thức cũng vậy, cũng nhờ cái gì, nhờ có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có định, có mạng quyền, có thắc ý phối hợp. Và như thế thì từng cái quy trình đó nó cũng bị cái quy luật của sanh diệt, cái tâm nó thoáng qua liên tục. Cũng như là chúng ta nghe từng ví dụ rất nhiều lần,
mũi thì biết cảnh khí, lưỡi thì biết cảnh vị, thân thì biết cảnh xúc,
cảnh pháp à. Thì bây giờ mình nói tổng hợp lại cái biết thì mình nói là biết chung chung, gọi là biết vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra đó thì trong cái đời sống, trong cuộc sống đời thường á, thì con nghĩ rằng là ví dụ như mình biết ở một cái phương diện nào, mình biết một cái khía cạnh nào, ý thức nào, thì con nghĩ rằng mình cũng cần phải rạch rồi cái biết đó. Ví dụ như mình biết về cái chuyên môn của cái ngành nghề nào đó, thì mình cũng phải nói là mình biết chuyên môn về cái ngành nghề đó. Cũng như là một người mà họ có một cái kiến thức, và có một cái kiến thức ở một cái trình độ học vị nào đó, thì cả hai là trình độ học vị là thạc sĩ, tiến sĩ gì đó, nhưng mà họ có một cái tiến sĩ hay là cái thạc sĩ, cái ngành chuyên môn của họ, cái kiến thức đó, chứ không có thể nói rằng là tiến sĩ thì tiến sĩ hết tất cả, biết hết tất cả. Thì ví dụ như là một người mà có chuyên môn về tâm lý học thì họ biết về cái chuyên môn, cái lĩnh vực đó, thì cái biết đó nó tạo nên là ngăn mặt để rằng khi mà nói với một người về cái biết của mình, rồi khi mà mình nói đến cái biết của các cái giác quan trong cơ thể của mình, của một người, thì theo ý con á, thì mình nói cái chung chung là mình nói với mọi người là tôi biết ở trong trường hợp đó. Nhưng mà cái biết, ví dụ như cái biết của mắt nó khác, cái biết của tai nó khác, cái biết của lưỡi nó khác, và cái biết của vị nó khác, hay là cái biết của thân mình, hay hoặc là cái biết của tâm. Và cái tâm á, thì có thể là cái cảnh nó thuộc về quá khứ, hay là cái cảnh thuộc hiện tại. Thì cái điều đó nó cũng đã tạo nên sự khác biệt rồi. Thì nó nói cái điều này, thí dụ như một người mà tu tập về thiền tập tức là thiền quán, thì khi mà mình tập trung vào cái đề mục, hay là mình niệm vào cái đề tài, đề mục là quay nghi, thì mình cũng biết là cái thân của mình nó đang đi, hay là cái tai của mình nó đang co giỏi duỗi, hay là mắt của mình đang chớp, hoặc là cái tâm của mình đang suy nghĩ, hoặc là chân của mình đang bước khi mình đi kinh hành, hoặc là mình ngồi thiền, thì cái điều đó, cái biết đó, nó tạo nên cái phân biệt, phân khu rõ ràng của cái việc mà tâm mình biết. Nhưng mà có một điều đó là không phải là để cái tâm của mình vào trong cái biết đó để được phân tán ở nội tâm, nhưng mà mình biết cái sự diễn biến của cái việc mà một người mà thực hành thiền tập qua những cái gì mà thuộc về quay nghi, hay là thân hành niệm, niệm thân, hoặc là niệm thọ, về cái cảm thọ, thì cái biết đó nó cũng tạo nên mỗi cái biết đó. Lúc bấy giờ con nghĩ rằng, theo ý con nghĩ rằng không phải là cái biết chung nữa, mà mình biết trong mỗi cái nó riêng rẽ. Nhưng mà không phải vì cái biết riêng đó mà mình để cái phân tâm mình để phân tâm tán loạn ở trong đó, mà mình cần phải biết một cách rõ ràng, tường tận ở trong những cái tâm của mình, những cái diễn biến đó. Thì con nghĩ rằng chính nhờ cái do cái gì mà để tạo nên cái biết đó, thì cái người tu hành nhờ có cái chánh niệm, cho nên mình mới có thể biết được những cái sự diễn biến của mỗi cái hành vi trong thân và tâm của mình nó như thế nào. Mình biết như vậy để chi? Để cái tâm của mình nó, chúng ta không có phân tán, hoặc là tâm của chúng ta không có một cái thấy rõ được cái sự sanh diệt, vô thường, khổ ở trong thân và tâm của mình. Như vậy thì tạo cho cái tâm của mình nó không có cái ái nhiễm, hay là trong không có một cái sự dướng mắc ở trong cái ngã chấp, làm cho cái việc tu hành của mình nó có thể tiến bộ hơn. Đặc biệt là đối với một người mà có một cái đời sống thực hành thiền tập, thì cái việc cần biết đó nó cần phải thấy rõ như vậy. Thì theo con nghĩ rằng là là cái tâm của mình, cái ý thức của mình, cái việc biết của mình á, thì mình cần phải thấy rõ của trong các cái giác quan, đặc biệt là khi mà mình nói ý thức, cái tâm của mình mình biết được, thì cái điều đó nó cũng giúp cho mình thấy rõ được trên mọi cái phương diện, về phương diện này, tâm này thuộc về tâm gì. Tâm chỉ ví dụ như trong kinh mô tả rằng tâm có tham hay là tâm không có tham, rồi tâm có sân hay là tâm không, tâm có sân hay là tâm không có sân, tâm có tà kiến hay không có tà kiến, tâm cao thượng hay là không cao thượng, là tâm giải thoát hay là không giải thoát. Thì như vậy thì giúp cho một cái vị hành giả theo dõi được cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm. Thì theo con thì con có cái ý kiến để đóng góp cái ý kiến của mình qua cái câu hỏi mà thầy đó giác đẳng vừa nêu. Con xin được phép nói.
Chuyện từ từ học tình. Thưa quý vị, nhìn bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin có một phần tóm tắt của một bài học này. Có lẽ là chúng ta thường nghe câu nói là hòa hổ, hòa bì, năng hòa quốc, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Là người ta vẽ cọp, ta chỉ vẽ cái da chứ không vẽ được cái xương. Và khi mà chúng ta biết người thì thường là chúng ta biết mặt, biết cái ngoại hình, nhưng mà chúng ta không biết được lòng người. Nói một cách cụ thể thì nếu mà chúng ta chỉ biết cái ngoại hình thì là chúng ta biết cái biết mặt mũi mà không biết cái ở bên trong đó, thì có nghĩa là có nhiều trường hợp chúng ta chỉ sẽ biết bằng mặt nhưng mà chúng ta không có biết bằng chúng ta không có biết bằng tâm được, và hai điều đó nó có một sự khác biệt và có ý nghĩa rất là quan trọng. Bây giờ thì chúng ta đưa một vài cái ví dụ như vậy, là ở trong Phật pháp á, dạy rằng cũng là cái biết, nhưng cái biết của ngoại giới thì nó không quan trọng như cái biết của nội giới. Cái biết chuyện của người là không quan trọng mà biết cái chuyện của mình. Cái biết về cái chuyện ở xa không biết bằng cái chuyện ở đây. Ở đây nó không phải là những bài học luân lý mà nó đơn giản là rất là thiết thực với một người tu tập. Lấy một ví dụ là chúng ta có những cái biết về chuyện xa xôi như là chuyện thời sự chẳng hạn, nó dựa trên sự suy đoán. Nhưng mà nếu chúng ta biết được hơi thở ra hơi thở vào thì đó là cái biết trực nhận. Cái biết trực nhận đó từ rất là đơn giản là mình ngồi xuống ở trong 5 phút, 10 phút và từng mỗi một cái thời khắc đi qua chúng ta biết rõ là mình thở ra hay mình đang thở vào. Thì cái biết rõ những gì đã xảy ra ở trên thân và tâm của chúng ta, cái biết đó được gọi là cái biết của chánh niệm. Cái biết của chánh niệm đó sẽ giúp cho chúng ta bớt đi những cái ý tưởng miên man, bớt đi những sự dao động và bớt đi cái thái độ chủ quan, mà chúng ta chỉ nhìn sự vật, nó là sự vật mà thôi. Phải nhận rằng ở trong cuộc sống của chúng ta thường có một điều chủ quan là mình biết rất là nhiều. Lấy ví dụ như chúng ta thường tự hào là mình sống ở tại Hoa Kỳ lâu ngày thì chúng ta biết về đất nước Hoa Kỳ. Mình sống ở đây 20-30 năm thì ai hỏi rằng bạn có biết về Hoa Kỳ không thì mình không nên nói là mình không biết, nhưng mà họ biết đến mức độ nào thì đó là một câu chuyện khác nữa. Và thứ gì khi mà chúng ta nói rằng mình lớn lên trong nền văn hóa Việt Nam, chúng ta biết về ngôn ngữ, chúng ta biết về văn hóa Việt Nam, nhưng mà chưa chắc hẳn là cái biết của chúng ta nó đi đến đâu. Có thể chúng ta biết một phần, và hình ảnh trong kinh đề cập đến mà chúng ta tự thấy là cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta biết về sự vật giống như người mù mà rờ voi. Có những người họ rờ cái chân voi thì họ nó có voi giống cái cột, có người rờ cái đuôi voi thì nó có voi giống cái chổi, có người rờ phải lỗ tai voi thì giống nó là cái con voi giống cái quạt. Không phải là người ta không biết rõ, nhưng mà cái biết nó có cái cách phiến diện. Thì bởi vì cái cách phiến diện đó nên chi nó dẫn chúng ta đến cái sự suy diễn, và thường thường những sự suy diễn đó dựa trên sự tưởng tượng nhiều hơn. Đây là một điểm rất là tế nhị giữa một cái người tu tập chánh niệm và người không tu tập chánh niệm. Người tu tập chánh niệm đó thì dừng lại ở một mức độ nào đó, không có suy diễn thêm. Có nhiều khi chúng ta quên đi lời dạy của Đức Phật ngày dạy ngày Bali giá là với một người thực hành chánh niệm thì khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, khi ngửi chỉ biết là ngửi, và dừng lại tại đó, không có đi xa hơn, không có tô hồng chút lục, không có vẻ lắng thiên chân, mà chỉ biết ở cái biết rất là trực tiếp, và cái biết đó là đủ rõ, đủ chính xác, và như vậy chúng ta không rơi vào sự nhầm lẫn. Phải nói rằng điều này là một điều rất là khó khăn. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta nghĩ đến trường hợp mà nếu chúng ta học trong kinh điển cũng như là trong duyên nghệ, có những trường hợp mà một người lúc giờ phút sắp lâm chung, họ có nhiều điều để nghĩ về cuộc sống, và tất cả cái nghĩ đó thì chúng ta đều nghĩ rằng mình đã từng trải, mình đã biết, và mình có thể nghĩ sự việc nó là như vậy, tài sản là như vậy, con cái là như vậy, tương lai là như vậy. Nhưng mà thật ra những cái suy diễn đó, đó nó làm cho chúng ta bối rối. Và có trong rất là nhiều trường hợp đó, chúng ta biết được là mình đang thở ra hay mình đang thở vào. Cái biết đó là cái biết của thực tại. Mình có thể cảm toàn là ở trên thân mình có những cảm thọ như là khổ là lạc, ở trong tâm mình có những cảm thọ như là ưu là hỷ là xả. Khi mà chúng ta biết rõ như vậy thì tâm của chúng ta không có bối rối, không có lúng túng, tại vì chúng ta biết rõ. Thật tình thì những cái biết chân xác, tức là những cái biết mà đơn giản nhưng mà chính xác như vậy đó, nó giúp cho chúng ta xóa đi cái tâm hoài nghi. Và khi xóa đi tâm hoài nghi đó, thì chúng ta đưa tâm tư của chúng ta khỏi một cảnh giới, mà cảnh cảnh giới đó là cái sự lo âu do sự suy diễn thời ra. Chứ tôi lấy một ví dụ là chúng ta thường nghiêng ngang về tương lai của mình. Mình nghĩ rằng mình biết cái chuyện xảy ra, mình nghĩ suy diễn là 3 năm nữa, 5 năm nữa mình sẽ ra sao, mình sống như thế nào, tiền hưu trí mình ra sao, rồi con cái lớn lên như thế nào. Nhưng mà kỳ thật đó chỉ là sự suy diễn. Và ở đằng sau cái sự suy diễn đó, nó là một cái sự bất an, bởi vì chúng ta không có thấy rõ cái chính xác được sự việc, mà nó chỉ là do cái trù liệu, do cái sự phỏng đoán của chúng ta. Nó có rất nhiều việc xảy ra, thưa quý vị, rất nhiều việc xảy ra. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà chúng ta nhìn chiếc máy bay Asiana của Đại Hàn mà đáp xuống phi trường San Francisco, chúng ta thấy rằng nó có những cái sự kiện xảy ra mà thật ra hành khách đi trên chiếc máy rất khó để suy nghĩ. Chiếc máy bay 77 của hãng Boeing là một chiếc máy tốt. Hãng Israel Airlines tương đối là họ cũng có một cái record tốt về bay. Nhưng mà khi đáp xuống và phi công họ đáp thấp quá, và cái đuôi máy bay nó đập vào bức tường mà gãy cái đuôi ra, rồi nó lại có sự việc là có những người mà từ ở gần sau đuôi máy bay và bị bắn ra bên ngoài bởi cái lực chấn động thì họ lại sống sót. Rồi có một cô gái là bị khi mà bị tai nạn xảy ra như vậy thì cô bị những cái chất liệu, những cái vật mà họ chữa lửa đó họ phủ lên, và những cái xe chữa lửa chạy lên là cán cô chết đi. Một cô gái người Hoa, thì chúng ta thấy một điều như vậy là ở trong cái tai nạn, ở trong cái rủi, ở trong cái mai, ở trong cái sanh cái tử đó, nó có rất nhiều điểm mà chúng ta có suy diễn được. Và nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình rồi sẽ ra sao, mình sống như thế nào, mình sống trên cõi đời này 50 năm, 20 năm, mình như thế này, như thế khác, những điều đó nó chỉ dựa trên cái sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Có một lần Đức Phật này đang đi ở ngoài trời và người thấy hình ảnh của một ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn mới vừa cất ngôi nhà xong, và ngôi nhà đó ông bỏ một số tiền rất lớn, xây cất rất là kiên cố. Và khi ông cất ngôi nhà xong thì ông cảm thấy rất là mãn nguyện, rất là vui. Đi tới đi lui ở căn nhà đó, ông nói rằng nhà cửa đã xây xong, kèo cột thì kiên cố và mái được lợp một cách bảo đảm. Thường mưa hãy mưa đi. Dạ, nó thường mưa đi, tức là căn nhà nó quá tốt rồi. Thậm chí thì thách thức thường mưa là cứ mưa đi để mình cảm thấy rằng mình sống ở trong một căn nhà ăn ổn như thế nào. Thì Đức Phật này mới dạy Tôn Giác Năng Đa rằng ông Bà La Môn đó không biết rằng mình sẽ mạng chung, tức là mình sẽ chết trong vòng 7 ngày. Mình cất một ngôi nhà mà mình nghĩ là rất là bảo đảm, nhưng mà mình chỉ sống được 7 ngày và cái chuyên nghiệp nó lớn nhiều lý do, nó không phải chỉ có cái nhà chắc chắn mà nó bảo đảm được sinh mạng của người. Nhưng mà đó là cái nhìn của chúng ta, cái nhìn chúng ta rất là chủ quan. Bởi vì khi mà chúng ta có những cái dự phỏng về tương lai nhiều quá, đôi lúc mình phải nhận rằng đằng sau cái sự tính toán đó, nó là một cái sự âu lo. Đằng sau sự tính toán đó, nó là một cái ngờ vực. Dạ, chúng ta không bảo đảm 100%, không ai bảo đảm 100% là cái gì mình làm ra mình sẽ hưởng vật ở đời tai lại trao tay. Có nhiều khi mình thấy chuyện đó, chúng tôi rất là nhiều lần đến tham dự một cái lễ khánh thành một ngôi chùa, và một vị điện chủ thì cất ngôi chùa rất là đẹp, xây xong rồi thì một vài tháng sau lại ra đi, rồi những người học trò thừa kế. Khi mà chúng tôi trở lại lần nữa đi dựng cái lễ chung đó, thì chúng tôi mới thấy rằng đúng nghĩa là vật ở đời tay lại trao tay. Khi mà mình xây cất thì mình không có nghĩ rằng mình cứ đi sớm như vậy, bỏ lại nhiều tất cả như vậy. Nên cái biết về cuộc sống đó, mình phải nhận là tuy rằng mình nói mình biết, dù sao đi nữa thì mình cũng nên khiêm tốn, là mình chỉ biết một cách có chừng mực nào đó. Và riêng với Đức Phật thì Ngài có dạy rằng chúng ta nên biết về chính mình hơn là biết chuyện của người khác. Nói cách khác là chuyện của mình biết rõ thì chúng ta tốt hơn chuyện của thiên hạ. Chuyện ở bên trong biết rõ thì có tốt hơn chuyện ở bên ngoài. Cái chuyện đang xảy ra trong hiện tại nó tốt hơn là cái chuyện của tương lai, chuyện của quá khứ. Khi mà chúng ta ý thức như vậy rồi thì cái chuyện thì mới học được. Ngày La Thiên chỉ là đề cập đến khi một người nói mình biết về muối, mình biết như thế nào, mình biết cái màu sắc của muối, mình biết cái vị của muối, mình biết trọng lượng của muối. Mỗi cái biết nó có một cách đo liền lường riêng, một cách phân định riêng, chứ không phải cái biết nào cũng là giống nhau. Và chư tôn đức và tiêu biến phật tử bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ở tại đây thì hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài học khác cũng tiếp theo kinh Vilanapanha. Và bây giờ thì muốn qua phần bản tin Phật giáo Trung Kỳ. Trong bản tin này chúng ta nói về trường hợp đất nước Nepal tăng cường an ninh ở tại các thánh địa Phật giáo. Bản tin này do Từ Minh chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý vị của quý vị qua lời đọc của chính dịch giả. Quý vị dường như là chúng ta đang có một chút trục trặc tí. Xin mời cô Tư Minh. Mời cô Tư Minh.
Nepal tăng cường an ninh tại Lâm Tỳ Ni và các trung tâm Phật giáo khác. Kathmandu, Nepal. Gần một tuần sau, khi một cuộc tấn công khủng bố của ngôi bảo tháp Đại Bồ Đề ở Ấn Độ, Nepal đã tăng cường an ninh tại vườn thiên Lâm Tỳ Ni, thánh địa nơi Đức Phật đản sanh, cùng với nhân viên an ninh được bố trí để giám sát mọi du khách đến trên mái bảo tháp. Một cuộc họp khẩn cấp của Tổ hợp Phát triển Lâm Tỳ Ni, Lâm Tỳ Ni Development Trust, vào hôm thứ Năm để quyết định đẩy mạnh an ninh cho các mục đích trước mắt và lâu dài tại vườn thiên Lâm Tỳ Ni. Một thánh tính đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hiệp Quốc UNESCO chính thức đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Theo các quan chức, nếu như trước đây, vườn thiên Lâm Tỳ Ni, nơi chỉ có một vài cảnh sát trước đó, bây giờ đã được tăng cường thêm 30 viên chức cảnh sát dưới sự chỉ huy của một viên thanh tra. Lực lượng cảnh sát vũ trang đã được huy động trong ngôi bảo tháp để ngăn chặn bất kỳ sự cố gây bất lợi. Cảnh sát cho biết, các hệ thống an ninh đặc biệt đã được thực hiện trong phạm vi khuôn viên bảo tháp, đồng thời tại một số khu vực biên giới và các trạm kiểm soát. Nhiều nhân viên an ninh mặc thường phục được huy động. Ngoài khu vực Lâm Tí Ni, Cát Tỳ La Vệ, đô thị tự trị Khao Lăng và những nơi khác liên hệ với Phật giáo đều được đặt dưới sự giám sát an ninh cao độ. Theo các quan chức của Tổ chức Phát triển Lâm Tí Ni, một tổ chức đứng đầu với trọng trách điều hành các công vụ tại khu vực Thánh địa Lâm Tí Ni. Mỗi một du khách hành hương đều được khám xét kỹ lưỡng trước khi được phép vào chiêm bái bảo tháp vì tình hình các vấn đề an ninh gần đây. Theo các viên chức của Tổ hợp Phát triển Lâm Tí Ni, thậm chí hệ thống an ninh nội bộ trong khu vực trung tâm bảo tháp cũng được tăng cường. Một bộ phận an ninh đặc biệt đã được bố trí tại ngôi bảo tháp Maya Nevi ở vườn ngự quyển Lâm Tí Ni. Vào hôm Chủ nhật, một chuỗi 10 quả bom cường độ thấp đã làm rung chuyển ngôi đài tháp thuộc vị trí thuộc thị trấn Bogaya Bihar ở bang Bihar, trong đó có 2 nhà riêng bị thương. Bản tin của chúng con vừa trình bày đến đây vừa chấm dứt. Chúng con thành tâm kính tri ân chư Thông Đức Tăng Ni, kính tri ân đại chúng và quý Phật tử đã từ bi hoan hỷ và nắng tâm để nghe chúng con trình bày bản tin. Giờ đây chúng con thành tâm kính gửi mít lại cho quý cô và quý MC của ban điều hành để tiếp tục hướng dẫn chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Cảm ơn cô Từ Minh. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phú Đa Tham An đã đi được khoan mạng. Kính thưa lễ Chí Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, nam mô Buddhaya.
Ta thú lành thai, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân cùng tới giác đẳng. Ta thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thăm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Giác.